Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 11, phần tiếp theo và chương 12. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 11, phần tiếp theo. Trong chương 11, cơ đốc giáo có khác tôn giáo thế gian không? Tác giả đã cho thấy người ta đã nói nhiều về những điểm tương đồng giữa các tôn giáo thế gian. Nhiều tín đồ cơ đốc giáo ngây thơ cũng phỏng đoán rằng đại khái thì các tôn giáo đều giống nhau cả vì tất cả đều tuyên bố và đại ý cũng làm những điều y như cơ đốc giáo vẫn làm, chỉ có ngôn ngữ là hơi khác nhau mà thôi. Một thái độ như thế chứng tỏ họ hoàn toàn không biết gì về các tôn giáo khác. Và tác giả khẳng định rằng, dầu có nhiều điểm tương đồng, nhưng điều dị biệt vẫn nhiều hơn và quan trọng hơn những điều tương đồng. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 11, phần tiếp theo. Thí dụ như trong Phật giáo, mục tiêu tối hậu là Niết Bàn hay là sự diệt dục. Theo lời răn dạy của Đức Phật, mọi đau đớn, khổ sở đều do dục, tức là ham muốn mà ra. Nên nhớ, nếu nhờ noi theo bát chánh đạo để được giác ngộ và diệt dục, người ta sẽ đạt được Niết Bàn, tức là sự hư vô hoàn toàn. Sự việc cũng giống như một ngọn đèn tắt đi, đó là điều mà Phật giáo chủ trương là sẽ xảy ra cho đời sống và tâm thức con người khi chúng ta đạt được cõi Niết Bàn. Trong Ấn Độ giáo, mục tiêu tối hậu cũng là Niết Bàn, nhưng từ ngữ ấy có một ý nghĩa khác. Niết Bàn là sự kết hợp tối hậu với đế thiên Brahma, là lực lượng của vũ trụ đang nhuần thấm qua vạn vật, tức là thượng đế của Ấn giáo. Kinh nghiệm này được so sánh với việc một giọt nước trở về với đại dương, cá nhân hoàn toàn biến mất trong sự kết hợp với thượng đế, nhưng không có sự tự diệt hoàn toàn như trong Phật giáo. Theo Ấn giáo, Niết Bàn đã được thể hiện qua một chu kỳ liên tục là sinh ra, sống trên đời, chết đi và đầu thai vào một kiếp khác. Ngay khi một con vật, một loài côn trùng hay một con người chết đi, tất cả đều được đầu thai vào những hình hài khác. Ta sẽ đi lên hay đi xuống trên bậc thang sự sống là tùy theo phẩm chất của sinh hoạt đạo đức mà ta đã sống. Nếu ta sống như một người thiện lành, có phẩm hạnh tốt thì sẽ lên thang cách dễ dàng và chịu đau đớn ít hơn. Còn nếu ai sống xấu xa, gian ác, người ấy sẽ bị xuống thang và chịu khổ sở, nghèo khó. Nếu quá tệ, người ấy sẽ không được đầu thai làm người nữa, mà chỉ đầu thai làm thú vật hay là côn trùng mà thôi. Định luật phải gặt ở kiếp sau điều ta làm ngay trong kiếp này, đó được gọi là định luật về nghiệp báo hay là luật karma. Nó cho ta biết tại sao người theo Ấn Độ giáo không hề dám giết một con sâu, cũng không dám đá động đến một con bò cái linh thiêng nào, dầu những cấm kỵ đó đặt ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên hệ đến sức khỏe của dân chúng. Điều dường như lạ lùng, kỳ dị và có thể nói là buồn cười nữa cho thế giới Tây Phương vốn là điều rất hữu lý đối với những người theo Ấn Độ giáo. Một khi chúng ta hiểu được tư tưởng của họ, chúng ta cũng nghĩ là rất hợp lý. Theo Hồi giáo thì cõi trời là thiên đàng của rượu, đàn bà và hát sướng. Điều khá mỉa mai là muốn lên thiên đàng thì khi sống trên đời này, người ta phải kiêng cử những điều mình sẽ được ban thưởng trên thiên đàng. Thêm vào sự kiêng cử đó, người ta phải noi theo năm giới răn cột trụ của Hồi giáo là đọc kinh luôn, đi hành hương đến Lamech, bố thí cho kẻ nghèo, cầu nguyện mỗi ngày 5 lần và ăn chay trong tháng Ramadan. Ở đây cũng không có gì là bảo đảm cả. Tôi thường hỏi những người theo Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo rằng họ có chắc chắn được vào Niết Bàn hay Thiên Đàng sau khi qua đời hay không? Chưa bao giờ tôi nghe có người đáp có. Trái lại, họ bảo rằng sự bất toàn của đời sống họ là một ngăn trở cho việc đạt đến Niết Bàn. Sở dĩ trong tôn giáo của họ không có bảo đảm là vì không có sự chuộc tội và vì sự cứu rỗi tùy thuộc vào một số công đức đầy đủ nào đó của mỗi cá nhân, mà bất hạnh thay, cá nhân thì lại bất toàn. Cả đến ý niệm về Đức Chúa Trời, điều chúng ta được yêu cầu đồng ý với họ cũng tỏ ra khác biệt nhau. Bảo rằng chúng ta có thể hiệp một với tất cả những người tin Đức Chúa Trời, bất chấp đấng được gọi như thế là ai, tức là không nhận thức được rằng danh xưng Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hết ngoài định nghĩa người ta gán cho danh xưng ấy. Trái với sự tin tưởng của mọi người, Đức Phật chẳng bao giờ tự xưng là có thần tánh. Thật vậy, Đức Phật theo chủ nghĩa bất khả tri về vấn đề Thượng Đế có hiện hữu hay không. Đức Phật còn nhấn mạnh rằng nếu Thượng Đế hiện hữu, Ngài cũng không thể nào giúp được cho một ai giác ngộ. Mỗi người phải tự giác ngộ lấy. Ấn Độ giáo có tính cách phím thần. Phím có nghĩa là trôi nổi, không nhất định, và thần là Đức Chúa Trời, thần tánh. Ấn Độ giáo cho rằng Đức Chúa Trời và vũ trụ chỉ là một. Trọng tâm của tư tưởng họ là ý niệm ma vương Maya. Ma vương có nghĩa là thế giới vật chất này chỉ là ảo tưởng và thực tại có tính cách thuộc linh, vô hình. Đế thiên là lực lượng vô ngã nhuần thấm vào tất cả vũ trụ và là mục tiêu tối hậu để loài người nhắm vào hầu tái hợp với Đức Chúa Trời đó tại Niết Bàn. Phật giáo cũng dạy rằng thế giới vật chất này chỉ là ảo tưởng vô thường. Cho nên ta thấy rõ lý do tại sao khoa học cận đại đã được các tín đồ Cơ Đốc giáo khai sinh. Họ tin vào một Đức Chúa Trời hữu ngã và một vũ trụ có trật tự, chứ không theo tinh thần triết học Đông Phương. Ta cũng thấy rõ tại sao phần lớn những tiến bộ khoa học đều xuất phát từ Tây Phương, chứ không phải từ Đông Phương. Nếu ta tin một cái gì chỉ là ảo tưởng, thì còn tra vấn, nghiên cứu làm chi? Trong Hồi giáo và Do Thái giáo, chúng ta có một Đức Chúa Trời gần gũi hơn với quan niệm Cơ Đốc giáo. Ở đây, Thượng Đế vốn hữu ngã và siêu việt, nghĩa là tách biệt với cõi thọ tạo của Ngài. Lẽ dĩ nhiên là nhiều người đã khuyên chúng ta nên hiệp một với những người tin vào Đức Chúa Trời như một danh từ riêng. Nhưng khi chúng ta nghiên cứu quan niệm Hồi giáo về Thượng Đế, theo Kinh Koran, Ngài được gọi là Allah, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời và là cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, mà trái lại, như trong tất cả các trường hợp khác, đó chỉ là một Đức Chúa Trời do trí tưởng tượng của loài thọ tạo mà thôi. Chúng ta biết được Allah nhờ Kinh Koran, và Koran là do Mahomet mà ra. Cũng như Đức Phật, nhưng khác với Chúa Giê-xu, Mahomet không tự xưng là thần. Ông chỉ bảo rằng mình chỉ là một nhà tiên tri của Allah. Bức tranh của Đức Chúa Trời do các trang trong Kinh Koran vẽ ra cho chúng ta là một đấng hoàn toàn xa lạ với loài người, một đấng lập dị, tùy hứng trong mọi hành động của mình, chịu trách nhiệm về cả điều ác lẫn điều thiện. Cho nên chắc chắn rằng không phải là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chính quan niệm rất xa lạ về Đức Chúa Trời này đã khiến cho người theo Hồi giáo không thể nào quan niệm được sự nhập thể. Làm sao vị thần oai nghiêm và cao tột đỉnh của họ có thể tiếp xúc với những người hay chết trong tội lỗi và nghèo ngặt cho được? Cái chết của con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cũng là điều mà người theo Hồi giáo không thể nào quan niệm được y như vậy. Vì như thế sẽ có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bị những người do Ngài tạo nên đánh bại, mà theo họ đó là việc không thể nào có được. Quan niệm của Do Thái giáo về Đức Chúa Trời gần với Cơ Đốc giáo hơn cả. Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng há không phải là Đức Chúa Trời của Cũ Ước mà chúng ta vẫn nhìn nhận sao? Chắc chắn là chúng ta có thể hiệp một với họ về điểm ấy. Tuy nhiên, một lần nữa, nếu khảo sát kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng dân Do Thái chẳng bao giờ chịu nhận Đức Chúa Trời của họ là cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật vậy, chính vấn đề ấy đã gây ra tranh luận cay đắng ngay trong thời Chúa chúng ta. Họ nói với Chúa Giê-xu rằng, chúng tôi nhận Đức Chúa Trời, nhưng không nhận ông, vì ông là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời, tức là phạm thượng, là lộng ngôn. Trong một cuộc trò chuyện với dân Do Thái, Chúa chúng ta đã bàn về vấn đề ấy. Họ nói, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bảo họ, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe ta tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng, chương 8, từ câu 42 đến câu 47. Ngài còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn nữa như các ngươi bởi cha mình là ma quỷ, theo câu 44. Ở đây, qua chính lời của Chúa, chúng ta đã nắm được đầu mối về thái độ phải có đối với những người thật lòng muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thật, thì lòng chân thành của họ sẽ được bộc lộ hiển nhiên bằng sự kiện họ sẽ tiếp nhận đấng cứu thế khi được nghe nói về Ngài. Lịch sử truyền giáo đã cho chúng ta nhiều thí dụ về những người đã theo các thần khác hoặc một vị thần vô danh nào đó, nhưng họ đã đáp ứng tức khắc khi được giới thiệu chân lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã nhận thức ngay được rằng Ngài là chân thần mà họ đang tìm cầu. Qua cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rõ ràng rằng sự thờ phượng các thần khác hơn Đức Chúa Trời chân thật đều bắt nguồn từ ma quỷ. Dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, theo Lê Vi Ký chương 17 câu 7. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 20. Trong các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới, chỉ một mình đấng cứu thế tự xưng là thần. Thật ra, nếu người ta nghĩ về Mahomet, Đức Phật hay là Khổng Tử là những cá nhân thì không có gì hệ trọng cả. Những người nối gót họ đã nhấn mạnh thêm những lời răn dạy của họ. Với đấng cứu thế thì không phải thế. Ngài đã tự đặt mình làm tiêu điểm cho lời giảng dạy của Ngài. Câu hỏi chính Ngài đặt ra cho những người nghe Ngài là: các ngươi nói ta là ai? Khi có người muốn phục vụ Đức Chúa Trời thì phải làm sao? Chúa Giê-xu đáp: tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 9. Về câu hỏi Đức Chúa Trời là ai và Ngài ra làm sao, về bản chất của sự cứu rỗi và làm thế nào để nhận được, thì rõ ràng là Cơ Đốc giáo khác hẳn các tôn giáo thế gian từ căn bản. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà danh từ châm trước được dùng như một bí quyết. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu chữ châm trước cho rõ ràng trong chính bản chất của nó. Chân lý không thể nào châm trước những gì là sai lầm được. Nếu 2 với 2 là 4, thì tổng số ấy không thể nào đồng thời là 5 được. Nhưng ta không thể bảo một người nào đó là không chịu đồng ý với lời giải đáp sao, mà chỉ khư khư giữ chặt câu trả lời đúng duy nhất là 4. Cùng một nguyên tắc cũng được áp dụng cho các vấn đề tôn giáo. Ta phải nhân nhượng đối với quan điểm khác và kính trọng quyền đáng được nghe và có thể giữ lập trường của người khác. Tuy nhiên, ta không thể bị bắt buộc nhân danh sự châm trước, nhân nhượng để đồng ý với mọi quan điểm mâu thuẫn nhau mà cho rằng chúng đều có giá trị như nhau. Một lập trường như thế là phi lý. Bạn chân thành tin bất cứ điều gì thì điều mình tin không phải là vấn đề quan trọng. Đây là một câu nói sai lầm. Hitler đã tàn sát hơn 5 triệu người Do Thái căn cứ trên một quan điểm rất chân thành về tính cách ưu việt của một chủng tộc. Nhưng ông ta đã sai lầm tai hại. Điều chúng ta tin chỉ đúng trong phạm vi có thật. Chúa Giê-xu phán: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Có nhiều con đường, nhiều cách để đến cùng đấng cứu thế, nhưng nếu muốn biết Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống trong kinh nghiệm bản thân, chúng ta phải nhờ đến đấng cứu thế là con đường duy nhất dẫn dắt loài người đến với Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nghe tiếp Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 12. Kinh nghiệm của đời sống tín đồ có giá trị gì không? Nếu bạn tin rằng cây đèn để trên bàn viết này có các thuộc tính y như Đức Chúa Trời, thì bạn cũng được nó trả lời y như vậy. Đó là lời tuyên bố của chàng sinh viên luật khoa. Câu nói đầy tính chất hoài nghi đó đã cho tôi biết điều mà hàng ngàn người đang nghĩ. Họ cho rằng kinh nghiệm của người tín đồ đấng cứu thế hoàn toàn chỉ có tính cách cá nhân và chủ quan, do đó không có giá trị khách quan, vĩnh cửu và phổ quát. Tiền đề đứng phía sau khái niệm trên đây là cho rằng lý trí con người có thể lý luận đến vô cùng. Người ta cho rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là việc thực hiện điều mình muốn. Đối với những người trưởng thành thì đó là thái độ muốn lui về tình trạng mà ta cần có hình ảnh của một người cha. Lời quyết đoán ấy, dầu có được nói ra hay không, đều ngụ ý bảo rằng Cơ Đốc giáo chỉ dành cho đám người tàn tật, què hoặc tình cảm, mà nếu không nhờ vào cái nạn ấy, họ sẽ không thể nào sống được. Có nhiều người chủ trương rằng sự ăn năn tin Chúa của người tín đồ Cơ Đốc giáo chỉ là một kinh nghiệm tâm lý, hậu quả của một cuộc tẩy não theo lối người phát xít thường làm mà thôi. Nhà truyền đạo Tin Lành chính là một bậc thầy trong nghệ thuật nhồi sọ. Sau khi đã nhồi đám cử tọa rồi, thì mọi người đều trở nên mềm dẻo trong tay ông ta. Ông ta có thể bảo họ làm bất cứ việc gì nếu biết đòi hỏi họ quyết định đúng lúc và đúng cách. Có người còn đi xa hơn, bảo rằng từng trải của những người tín đồ đấng cứu thế lắm lúc rất tai hại. Nhiều sinh viên đã bị cha mẹ không tin Chúa của họ đưa đến cho vị bác sĩ chữa trị bệnh thần kinh sau khi họ tự nguyện tin Chúa. Cứ nhìn bọn điên đạo trong các dưỡng trí viện thì biết, chính tôn giáo của họ đã đưa họ vào đó. Những người cảm nghĩ như thế đều sa vào yếu tố sai lầm phổ thông mà Anthony Stenen đã vạch rõ. Ông kể rằng, có một người kia cứ mỗi thứ hai thì uống một whisky pha soda, mỗi thứ ba thì uống cô nhắc pha với soda, mỗi thứ tư lại uống gin pha với soda. Thế thì, vật gì đã khiến ông ta nghiện rượu như thế? Rõ ràng là yếu tố phổ quát nhất, tức là nước soda. Nhiều người xem giáo hội như trạm cuối cùng trước khi nó trở thành chỉ một cơ sở hay một nhà thương điền. Tuy nhiên, nếu khảo sát thật kỹ một người loạn óc, ta sẽ thấy họ mất thăng bằng và mất ý thức về thực tại trong nhiều lĩnh vực khác nữa, chứ không phải chỉ trong sinh hoạt tôn giáo mà thôi. Mặt khác, vài căn bệnh thần kinh bắt nguồn từ tâm linh. Khi những người ấy tái lập được mối tương giao phải lẽ với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi, lập tức được thuyên giảm và lành bệnh. Trong một vài lĩnh vực, thành kiến về giá trị của từng trải làm tín đồ đấng cứu thế mạnh mẽ đến nỗi người ta đã từ chối các cấp bằng đại học đối với những sinh viên tín đồ. Một bạn thân của tôi trước đây từng học tại một trong những đại học đường danh tiếng của chúng ta đã bị từ chối cấp bằng tiến sĩ về khoa học xã hội. Người ta bảo anh ta rằng vì anh tin Đức Chúa Trời cho nên theo định nghĩa anh là một tên khùng. Vài người theo chủ nghĩa hoài nghi bảo rằng mọi từng trải của người tín đồ Cơ Đốc giáo đều có thể được giải thích căn cứ vào các phản xạ có điều kiện. Tư tưởng này bắt nguồn từ các thí nghiệm của nhà bác học lừng danh người Nga tên là Pavlov. Ông ta đã tìm cách đặt những dụng cụ đo lường trong miệng và bao tử của một con chó để xác định việc sản xuất dịch vị. Rồi ông ta đem đồ ăn đến cho con chó, đồng thời rung chuông lên. Sau khi lặp đi lặp lại việc ấy nhiều lần, Pavlov chỉ cho rung chuông mà không đem thức ăn đến thì con chó vẫn chảy dịch vị như thường. Kết luận rút ra từ các thí nghiệm đó là do những lần lặp đi lặp lại đúng điều kiện như trên, tâm trí có thể bị sai khiến để sẵn sàng tạo ra các phản ứng ta muốn. Căn cứ vào đó, chúng ta có thể giải thích mọi sự đổi ý kiến về chính trị, xã hội và tôn giáo. Đó là kết luận của người đề ra quan điểm ấy. Trên đây là những lời đả kích nghiêm trọng có ảnh hưởng rất sâu xa. Một vài luận cứ cũng có vẻ hữu lý. Vậy, kinh nghiệm Cơ Đốc giáo có giá trị hay không? Ngay từ đầu chúng ta phải nhận rằng, trong một vài trường hợp, người ta chỉ có thể điều khiển các xúc động của con người được. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, có một vài nhà truyền đạo tin lành, hoặc vô tình hay hữu ý, đã gây xúc động cho các thính giả của họ bằng những câu chuyện của người đang hấp hối trên giường bệnh. Những việc làm giả nhân giả nghĩa và nhiều kỹ thuật khác nữa. Trong câu chuyện về người gieo giống, Chúa chúng ta đã ngụ ý cảnh cáo về việc truyền đạo mà chỉ tìm cách gây xúc động cho người nghe mà thôi. Ngài đã mô tả những người nhận hạt giống đạo và đặt vào chỗ có đá sỏi với người nghe đạo thì vui mừng tiếp nhận, nhưng thật ra thì không có rễ trong lòng. Họ chỉ chịu đựng nổi cho đến khi có thử thách bắt bớ xảy ra thì phạm tội ngay. Tất cả chúng ta chắc đều biết rõ, người đã dường như sốt sắng đáp ứng lại với tin lành chỉ là để sa ngã ngay bên vệ đường mà thôi. Việc đó thường xảy ra khi họ biết rằng muốn làm tín đồ đấng cứu thế thì phải trả một cái giá nào đó. Mà họ thì không sẵn sàng để trả giá ấy. Tình cảm của họ đã bị khuấy động, nhưng ý chí vẫn chưa chịu đầu phục Chúa. Bác sĩ Orris S. Wanters, giám đốc sức khỏe cho sinh viên tại Đại học đường Illinois, một tín đồ đấng cứu thế chuyên về bệnh thần kinh, đã vạch ra rằng ý chí giống như một chiếc xe do hai con ngựa kéo, một con là cảm xúc và con kia là trí tuệ. Đối với một số người thì ta đạt đến ý chí của họ mau hơn nếu nhờ tình cảm. Với một số khác thì lý trí gây ảnh hưởng mạnh hơn. Trong tất cả mọi trường hợp, chỉ có sự ăn năn tin Chúa thật sự khi có sự tham gia của ý chí. Nhận thức được các khả năng điều khiển cảm xúc ấy, cả trong những trường hợp vô ý thức, tất cả những người dấn thân vào công tác phổ biến tin lành, dầu là cho trẻ con hay cho người lớn, đều phải được loại bỏ trong phạm vi loài người có thể làm được những yếu tố và những kỹ thuật có thể tạo ra các hậu quả luống công ấy. Nhưng cố ý giải thích rằng tất cả kinh nghiệm cơ đốc giáo đều là do căn bản tâm lý ấy là không giải thích đúng sự kiện. Trước hết, xin xét qua một vài nguyên tắc có thể áp dụng ở đây, cũng như trong các lĩnh vực khác, tức là mô tả một việc gì thì không giống với việc giải thích nó. Lẽ dĩ nhiên là kinh nghiệm cơ đốc giáo có thể được giải thích theo tâm lý học, nhưng việc làm đó không giải thích được tại sao kinh nghiệm ấy xảy ra hay phủ nhận thực tại của nó. Một bằng cớ hiển nhiên về cơ đốc giáo là thật. Ấy là thực tại của kinh nghiệm ấy, nơi những người đã tiếp nhận đấng cứu thế. Một trong những lời thách đố người tín đồ đấng cứu thế có thể tung ra với những kẻ hoài nghi là: khá ném thử xem Chúa tốt lành dường bao. Theo Thi Thiên 34, câu 8. Hãy tự kiểm chứng lấy phần giả thuyết về Chúa cứu thế Giê-xu là con hằng sống của Đức Chúa Trời trong phòng thí nghiệm của đời sống. Thực tại của kinh nghiệm tín đồ là những bằng chứng hiển nhiên cho giá trị của cơ đốc nhân. Còn về những vấn nạn cho rằng kinh nghiệm của người tín đồ chỉ là những phản xạ có điều kiện thì sao? Trước hết, chúng ta phải hỏi như tiến sĩ Martin Lloyd-Jones đã đặt vấn đề khi trả lời cho quyển sách từng gây được nhiều ảnh hưởng, nhan đề Chiến trường của tâm trí do William Sagan viết, xem việc so sánh loài người với loài vật có hoàn toàn thích đáng không. Con người có lý trí và khả năng phê bình, có khả năng tự phân tích, tự xét mình, tự phê bình lấy mình. Đó là những điểm khiến con người khác hẳn thú vật. Nói khác đi, việc so sánh đó chỉ có giá trị trong những trường hợp như trong thời chiến mà những đặc điểm của con người hoàn toàn bị loại khỏi hành động và con người vì quá kinh hoàng lúc ấy đã bị đẩy xuống một cấp bậc ngang hàng với loài vật. Thứ hai, nếu chúng ta là những loài thọ tạo hoàn toàn hành động theo các phản xạ có điều kiện, thì ta cũng phải dùng điều đó để giải thích các hành động anh hùng và những hy sinh mà loài người vẫn lấy làm hãnh diện. Những hành động như thế cũng không có ý nghĩa gì khác hơn là những phản ứng đối với một kích thích nào đó vào một lúc nào đó. Nếu rút ra một kết luận hợp lý, thì một quan điểm như vậy về hành động của con người sẽ loại bỏ mọi trách nhiệm đạo đức, và nếu vậy thì khi một cô bé bảo rằng cái đó không phải lỗi tại tôi, nó do cá tuyến của tôi, rất có lý. Tuy nhiên, thật là mâu thuẫn là những người chủ trương thuyết như trên về phương diện triết học lại có khuynh hướng hành động hoàn toàn trái ngược trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng như mọi người khác, họ luôn luôn muốn cho những tên móc túi, cướp đường phải bị bắt ngay. Tuy nhiên, chúng ta không thể căn cứ vào luật phản xạ có điều kiện để giải thích từng trải của người tín đồ đấng cứu thế. Vì vô phước thai, còn hàng ngàn người sống trong các gia đình tín đồ chẳng bao giờ trở thành tín đồ đấng cứu thế. Sự kiện có nhiều người khác thực sự tin cậy Ngài không thể được giải thích căn cứ vào bối cảnh ấy mà thôi. Dầu đức tin riêng vào đấng cứu thế là cánh cửa duy nhất để trở thành tín đồ cơ đốc giáo, những con đường đưa đến cửa ngõ cũng nhiều gần như số người được đưa vào đó vậy. Tôi biết nhiều người đã tin Chúa ngay lần đầu tiên họ được nghe tin lành. Đó là điều rất có ý nghĩa, tương phản với việc tẩy não chính trị như các thí nghiệm có bắp lớp. Vật kích thích phải được trình bày nhiều lần trong một thời gian nào đó thì mới đạt được kết quả mong muốn. Những người đã trở thành tín đồ đấng cứu thế trước từng ở trong tất cả bối cảnh tôn giáo khác mà ta có thể quan niệm được, hay chưa có tôn giáo nào cả, nhất loạt làm chứng về một kinh nghiệm phó thác bản thân cho Chúa cứu thế Giê-xu. Đời sống họ thay đổi cách hiển nhiên, làm chứng cho thực tại của kinh nghiệm nơi họ. Kết quả ấy không thể nào thu được bằng một ngọn đèn bắt cầu nhờ những tư tưởng tích cực. Nếu tư tưởng tích cực là câu trả lời cho mọi sự, chúng ta sẽ không còn vấn đề nào nữa. Vì lẽ cố nhiên là chàng sinh viên luật khoa của chúng tôi đã đề cập đến trước đây, đã phó thác đời sống mình cho đấng cứu thế sau một tuần lễ nghe thuyết trình.
Ngàn muôn tia nắng